Giờ học giáo lý do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuận thầm sắc hồn tràn lan ơn thiêng.
Nên những Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thầy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin thương xót ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để dạy chúng con biết thế nào là yêu thương vô điều kiện như Chúa đã yêu thương chúng con một cách quảng đại, quên mình, hoàn toàn, đến để trao ban và phục vụ. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng con có thể thực hành đúng ý muốn của Chúa trong tình yêu mà Chúa muốn chúng con sống cho Chúa. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một Cô-rinh-tô cuốn Tân Ước, một Cô-rinh-tô chương 6 câu 13. Sau tông đồ công vụ là thứ thư Roma tới Cô-rinh-tô chương 6.
Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia, nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa. Vì Chúa làm chủ thân xác, Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại. Chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào! Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình. Còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Như vậy là chúng ta biết chính chúng ta được tạo dựng để sống cho Chúa. Và một khi chúng ta được tạo dựng để sống cho Chúa và chính Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta, để sống hạnh phúc với Chúa. Vì vậy, Chúa là cái nguồn hạnh phúc của mình. Và chúng ta dùng thân xác của mình kết hợp với linh hồn để chúng ta làm theo ý của Chúa, chứ không phải ý của mình. Như vậy thì chúng ta mới có khả năng để sống đời đời với Chúa nhờ sức mạnh của Chúa ban cho, nhờ Chúa Thánh Thần tác động. Chúng ta mới có thể yêu mến Chúa, mới có thể yêu thương nhau được và mới có thể sống thánh thiện được. Còn nếu không, thì ngày nay cái tội của xã hội ngày nay là cái tội về giới răn thứ 6, là tội dâm ô, ngoại tình, làm cho bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ, làm cho bao nhiêu thanh thiếu niên đang lớn lên bị khủng hoảng và đến với nhau là vì tính dục chứ không phải là vì tình yêu. Mà Chúa cứu chuộc chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Đó là điều mà Chúa mời gọi từng người chúng ta. Chúng ta phải ý thức cái cùng đích của đời mình là sống kết hiệp nên một với Chúa Giê-xu, để nhờ Chúa Giê-xu chúng ta được sống đời đời với Thiên Chúa, chứ không phải để sống mãi mãi ở trần gian, và cũng không phải để đi tìm thỏa mãn về xác thịt mà thôi. Vì tính dục là phương tiện để phục vụ cho tình yêu trong đời sống vợ chồng, để sinh sản con cái, chứ không phải để đi tìm thỏa mãn về tính dục. Thì tính dục không phải là cùng đích của hôn nhân, mà nó là chỉ là phương tiện phục vụ cho tình yêu thôi. Vì vậy chúng ta phải ý thức Chúa mời gọi chúng ta để sống hạnh phúc đời đời với Chúa, chứ không phải là để chúng ta dừng lại những cái trên thân xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ thân xác mình lại cho bụi đất, và linh hồn của chúng ta không có chuẩn bị để sống với Chúa, thì chúng ta không có bình an và hạnh phúc đời đời được. Vì vậy chúng ta phải biết ngay từ bây giờ, chúng ta phải lấy Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì nước trời mới là của họ. Còn khi chúng ta lấy trần gian, lấy xác thịt con người và tất cả những cái danh vọng hão huyền của trần gian làm trung tâm, thì lúc đó là chúng ta sẽ hành động để cho cái trần gian này thôi và cho xác thịt thôi. Thì chỉ được mấy chục năm thôi, 100 năm là tối đa, nhưng mà đời người nó ngắn lắm. 50-70 năm là chúng ta thấy là bắt đầu gần đất xa trời rồi, mắt đã mờ, tai đã ù rồi, và bắt đầu đi đứng không có vững vàng rồi, nói trước quên sau. Đó là cái lão hóa của con người để chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu, chứ không phải ở trần gian thôi. Vì vậy mà Chúa cho chúng ta giới răn thứ 6 là để bảo vệ hạnh phúc gia đình và để giúp con người sống ở trong tình yêu của Chúa, chứ không phải để chúng ta sống cho xác thịt mà sống trong tình yêu. Vì vậy mà hai giới răn Chúa ban để bảo vệ hạnh phúc gia đình, đó là giới răn thứ 6 và thứ 9. Giới răn thứ 6 là hành động, là không được ngoại tình, không được dâm ô, không được phạm những cái tội về tính dục. Rồi giới răn thứ 9 là ước muốn vợ chồng người ta là cũng có tội rồi. Chúng ta lấy trong Matthew ở chương 5 đó, câu 27. Tư tưởng hướng dẫn hành động, cho nên Chúa chẳng đứng ngay từ cái tư tưởng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Chú nói một cách rất là nặng. Không phải chỉ là đi tới hành động thôi, nhưng mà ngay từ trong tư tưởng là chúng ta phải chặn đứng những cái tư tưởng ước muốn ngoại tình, ước muốn về tính dục mà ngoài hôn nhân. Thì tất cả những cái đó là những cái tội nghịch lại với đời sống của chính chúng ta. Vì chúng ta được mời gọi để sống trong tình yêu, chứ không phải để sống cho tính dục. Và thời đại của chúng ta là cái thời đại mà mọi người bị cám dỗ về tính dục rất là nhiều, bởi vì sách vở, nền giáo dục, cách ăn mặc, phim ảnh là thuộc về tính dục rồi. Luôn luôn nó giới thiệu, nó quảng cáo đủ điều để cho con người hướng về tính dục thì không còn tìm đến cái niềm vui ở nơi Chúa nữa. Cho nên nó thuộc về lạc thú chứ không phải là hạnh phúc, và nó đưa tới sự trống rỗng của tâm hồn chứ không làm cho chúng ta có một tâm hồn được nâng cao lên tới Thiên Chúa. Vì vậy mà hai giới răn này đòi hỏi chúng ta phải có một cái đời sống trong sạch, thánh thiện. Đây là cái nhân đức trong sạch theo cái bậc sống của mình. Sự trong sạch là biết sử dụng tính dục cho những người đã kết hôn đúng theo cái luật của Chúa. Sự trong sạch thì cấm dùng tính dục cho những người chưa kết hôn, và cũng không được ước muốn tính dục với bất cứ người nào ngoài đời sống gia đình của mình. Vì vậy mà chúng ta phải tìm cho đời sống của chúng ta có một cái tâm hồn thực sự là luôn luôn là trong sạch. Vì vậy mà chúng ta biết chỉ có người vợ và người chồng đã kết hôn hợp pháp theo kế hoạch của Chúa và luật của Chúa thì mới có thể sống và sử dụng tính dục để phục vụ cho tình yêu trong cái trật tự đời sống vợ chồng thôi. Còn nếu không thì chúng ta ở trong cái vòng lẩn quẩn. Ở trong cái vòng lẩn quẩn của trần gian, rồi cứ thế hệ này qua thế hệ kia đến với nhau vì tính dục chứ không phải vì tình yêu. Rồi người ta nói là sinh con ra là vì accident thôi, chứ không phải vì ước muốn, tại vì không có muốn có trách nhiệm con cái, cũng không có muốn có con cái, chỉ đến với nhau vì tính dục. Thì lúc đó chúng ta biết đó là những cái mà xã hội của chúng ta đang xảy ra, và biết bao nhiêu cái sự việc ở trên thế giới này mà làm cho gia đình của bao nhiêu người ngày hôm nay bất hạnh, không có hạnh phúc được, và con cái là nạn nhân của cái tình trạng này. Vì vậy những cái tội mà nghịch lại cái giới răn thứ sáu á, thứ nhất là ngoại tình, thứ hai là dâm ô, thứ ba là thủ dâm, thứ tư là đụng chạm, nhìn, hôn hay là khiêu vũ hay là sách báo mà không có trong sạch. Nhìn những cái hình ảnh không trong sạch, những cái cuộc khiêu vũ hay là những cái phim ảnh không có trong sạch. Rồi những cái tội nghịch lại tự nhiên giống như đồng tính luyến ái chẳng hạn. Rồi những cái lối ăn mặc mà hở hang và làm khiêu gợi người khác đến với mình vì tính dục chứ không phải vì tình yêu. Thì chúng ta biết là xã hội của chúng ta nó muôn vàn cái lối văn hóa mà khiêu gợi về tính dục, từ lối ăn mặc cho tới những cái giao tiếp, cho tới những các lớp tổ chức để đến với nhau là hướng về tính dục chứ không phải vì tình yêu đâu. Và vì vậy mà người ta kết hôn là bởi vì cái hấp dẫn ở bên ngoài về tính dục thôi chứ không phải vì tình yêu. Do đó mà đến với nhau xong thì thời gian cũng chia tay, bởi vì có thời gian, một thời gian ngắn nào đó, rồi bắt đầu lòi ra những cái ích kỷ của nhau thôi, bắt đầu chia tay. Tội ngoại tình á, là một cái sử dụng tính dục với người đã kết hôn, có thể là hai người đã kết hôn, hoặc là một người độc thân và một người kết hôn, thì đều là tội ngoại tình. Nhưng mà hai người đã kết hôn là phá hai gia đình, cho nên cái tội đó là ngoại tình double, phá hai gia đình. Còn một người độc thân và một người có gia đình thì gọi là ngoại tình đơn, nó luôn luôn là tội trọng. Còn tội dâm ô, tiếng Anh gọi là fornication đó, là phạm tội giữa hai người chưa kết hôn. Mặc dù là sau này họ có kết hôn hay không, nhưng mà trước khi kết hôn, chưa có ai chịu trách nhiệm gì hết. Đến với nhau vì tính dục chứ không phải vì tình yêu. Cái sai lầm ngay từ đầu. Do đó chúng ta phải biết cái tội dâm ô là hai người chưa kết hôn phạm tội với nhau. Còn cái tội sell and bill là tự thỏa mãn tính dục một mình. Và đó là cái tội thủ dâm. Nó làm cho con người trở nên ích kỷ và chỉ tìm cái thỏa mãn tính dục cho mình thôi. Và những cái tội mà nghịch lại tự nhiên như là đồng tính, luyến ái, rồi phạm tội với súc vật. Chúng ta lấy một câu Cô-rinh-tô chương 6, câu 9 đến câu 10. Phao-lô đã kể nói tới những cái tội của thời đó. Thời 2000 năm trước, họ cũng phạm tội, nhưng mà ngày nay còn có cả những cái hệ thống phim ảnh, nó còn đưa lên làm cho bao nhiêu cái tâm hồn nó bị ô uế đi. Một Cô-rinh-tô chương 6, câu 9 đến câu 10, trang 510.
Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp.
Trong này kể những cái tội, trong đó có cái tội kê gian, tức là đồng tính luyến ái, rồi những cái tội mà phạm giữa con người với súc vật, tất cả những tội đó là nghịch tự nhiên. Rồi cái giới răn thứ 9 là cấm những cái tư tưởng không trong sạch. Mình có những cái tư tưởng ước muốn tính dục với người khác mà không phải là vợ chồng của mình thì nó luôn luôn là một cái tội mà Chúa nói là nhìn mà ước muốn trong lòng là có tội rồi. Vì vậy Chúa muốn chặn đứng tất cả những cái tư tưởng sai lạc vì tư tưởng hướng dẫn hành động mà chúng ta không nuôi dưỡng bằng những tư tưởng tích cực trong sạch thánh thiện mà nuôi dưỡng bằng những tư tưởng dâm ô đó thì nó sẽ làm khổ chúng ta. Khi nào mà những cái tư tưởng dâm ô nó đến mà nó trở thành tội là khi chúng ta biết nó đến, chúng ta tiếp tục suy nghĩ tới những cái tư tưởng đó. Khi chúng ta nhận biết mà chúng ta cứ tiếp tục và ước muốn suy nghĩ theo cái lối những cái tư tưởng về dâm ô đó thì mình có tội. Cho nên khi mà tư tưởng nó đến thì mình phải tìm những tư tưởng khác để thay thế, chứ cứ ngồi đó mà suy nghĩ những tư tưởng xấu đó thì nó sẽ dẫn đưa chúng ta, bởi vì Thánh Gia-cô-bê nói là tư tưởng hướng dẫn hành động, mà tư tưởng nó đến rồi mình nuôi nấng nó, mình cứ suy nghĩ tư tưởng đó giống như mình cưu mang nó, mình mang thai nó vậy. Một đứa nhỏ muốn mang thai là phải 9 tháng sau nó mới sinh ra, thì con người cũng vậy. Những cái tư tưởng dâm ô, những tư tưởng thù hận hoặc là những cái tư tưởng tham lam gì đó, mình nghĩ tới rồi mình tìm cách để thực hiện, rồi mình cứ tiếp tục suy nghĩ ngày này qua ngày kia, thì nó mới lớn lên từ từ, nó mọc rễ trong cái đầu của mình, rồi nó mới đi lần tới một ngày đó, nó sinh hoa kết quả trong đầu của mình rồi, rồi nó mới tác động, nó làm cho chúng ta nghiêng chiều về những cái tư tưởng dâm ô hoặc là giận hờn hoặc là tham lam hoặc ghen tương đố kỵ người nào, nó mới lớn lên, chứ không phải là tích tắc nó đến là có tội liền. Nhưng mà khi nó đến, chúng ta nhận mặt nó là nhân danh Chúa Giêsu đuổi nó đi, rồi bắt đầu suy nghĩ những tư tưởng khác, chứ không được ngồi đó mà cứ suy nghĩ theo những cái tư tưởng nó đến trong đầu của mình. Cho nên mình phải làm chủ tất cả những cái tư tưởng nó đến, và nhờ cái việc mà mình nỗ lực để làm chủ, và Chúa luôn luôn giúp đỡ mình. Vì vậy mà Chúa nói là cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ô uế. Chúng ta lấy Tin Mừng Thiện Marco chương 7, câu 21, 22, 3, trang 145, là Chúa đã nói nó đến từ trong lòng của con người. Vì vậy mà chúng ta có thể giữ một cái tâm hồn trong sạch thánh thiện được không? Thì với ơn Chúa giúp, chúng ta chắc chắn là giữ được. Còn với sức của mình á, thì dĩ nhiên là chúng ta dễ nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, cũng như những tư tưởng dâm ô nó đến. Vì vậy, thứ nhất là phải tránh xa dịp tội, nghĩa là tránh xa tất cả những người nào chuyên môn nói những chuyện về tính dục, hoặc là rủ rê mình phạm tội, rồi tránh những cái nơi nào khi mình đến đó là mình bị rủ rê, hoặc là mình bị rơi vào cám dỗ, quán bar, hoặc là những nơi mà có phim ảnh xấu, hoặc là những bạn bè xấu, nó dễ dàng dẫn chúng ta tới tội lỗi. Rồi thứ hai là phải cầu nguyện thường xuyên, đặc biệt là xưng tội và rước lễ đều đặn. Khi chúng ta xét mình xưng tội đều đặn và chúng ta kết hiệp với Chúa để chúng ta rước lễ, thì sức mạnh của Chúa giúp cho chúng ta. Thứ ba là tránh nhàn cư vi bất thiện, nghĩa là tránh ở nhưng không. Mình phải có việc này hay việc kia hay làm cái gì, chứ chúng ta cứ tránh mà không có việc gì làm hết, thì ngồi đó chúng ta đi tìm cái này cái kia, rồi rảnh rang quá chúng ta bắt đầu suy nghĩ tới những tư tưởng về tính dục. Cho nên tránh ở nhưng không. Rồi thứ tư là phải tập làm chủ mình, biết từ chối những cái, ngay cả những cái tốt chúng ta biết nó cũng chẳng có tội gì, nhưng mà chúng ta biết tập hy sinh, ăn chay chẳng hạn. Chúng ta tập hy sinh làm những cái việc mà mình không thích, ví dụ như mình không thích dọn nhà, nhưng mà mình dọn dẹp sạch sẽ, biết cái đó mình không thích, nhưng mà cái việc đó là việc tốt, thì mình phải làm chủ mình để làm những cái việc mà mình không thích. Tập gặp cái gì cũng có thể ăn được, chứ không phải là đụng đâu là bỏ đó, gặp cái thích thì ăn, không thích thì thôi. Biết rằng nó tốt, mà có nhiều khi chúng ta không có muốn ăn cơm chẳng hạn, chỉ thích đi ăn phở thôi. Mà chỉ ăn phở hoài thì cũng đâu có tốt, mà ăn cơm thì nó chán, mà ăn cơm thì nó vẫn có tốt cho sức khỏe, để chúng ta ăn cơm canh cá rau, mà nhiều khi là mình thích đòi cái món này đòi món kia, thì mình phải tập làm chủ mình, để bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thích nghi được. Thì như vậy cả những cái mà mình thích thì dĩ nhiên là mình làm, mà có những cái mình không thích mình vẫn làm chủ được cái đầu óc của mình, để ý chí nghị lực của mình nó mạnh lên, mình làm. Mình biết nó là tốt, mình làm. Chẳng hạn như cầu nguyện mình đâu có thích, nhưng mà mình biết đó là điều tốt, cho nên mình chiến thắng cái lười biếng của mình để mình làm. Thì khi mà mình tập được ý chí nghị lực mình nó mạnh lên trong vấn đề ăn chay cầu nguyện, trong vấn đề hy sinh, trong vấn đề tập làm chủ mình á, lần lần chúng ta sẽ chiến thắng được cái tôi ích kỷ của mình, những cái tư tưởng về tính dục đã đến với mình, những tư tưởng tham lam hoặc ghen tương đố kỵ, thù hận người khác, chúng ta làm chủ được để theo ý muốn của Chúa. Vì vậy mà mọi việc chúng ta phải biết tập luyện cho chính mình. Và một Cô-rinh tô chương 9, Thánh Phao-lô cũng dạy chúng ta đừng có tìm những cái hào nhoáng ở bên ngoài, những cái triều thiên hư nát của trần gian, mà phải tìm kiếm chính Chúa. Lấy một Cô-rinh tô chương 9 câu 25.
Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiên kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chống hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.
Thì cái người lực sĩ hay là cái người chạy đua, họ cũng phải tập luyện rất là nhiều để họ đạt được cái triều thiên của trần gian, mà triều thiên đó rồi cũng phải bỏ đi khi mình chết. Còn khi chúng ta tập hy sinh, chịu khó để tập làm chủ mình, tập từ chối những cái tư tưởng tội lỗi nó đến với mình, thì mình đạt tới cái triều thiên vinh quang không có hư nát. Thì tại sao mình không có chấp nhận, để có một cái đời sống tự chế chính mình, tự làm chủ chính mình, có một cái thời khóa biểu, có một cái hướng đi rõ ràng và sẵn sàng hy sinh những cái ý riêng của mình. Có như vậy đời sống của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Và trong thời đại của chúng ta, cái lĩnh vực về tính dục nó phát triển rất là nhiều. Vì vậy mà người Kitô hữu phải có một cái thái độ đứng đắn về cách cư xử và những cái đồ ăn mặc của mình, nó đoan trang đứng đắn. Trong xã hội muối tính dục ngày hôm nay, những người theo Chúa Kitô phải sống khác hoàn toàn. Phải đi ngược với trào lưu của xã hội, với cái dòng chảy của xã hội, là phải ăn mặc đứng đắn đàng hoàng, và không có sử dụng tính dục tiền hôn nhân, không có dâm ô, không có ngoại tình, không có những hành động và thiếu đức trong sạch, hoặc là những cử chỉ, hoặc là cái lối ăn mặc của mình, nó không có gợi cảm cho người khác. Mình phải biết kính trọng chính thân xác của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và đền thờ Chúa Thánh Thần là nuôi dưỡng những tư tưởng thánh thiện trong sạch, chứ không phải nuôi dưỡng những cái tư tưởng tội lỗi được. Vì vậy mà không được sử dụng tính dục trước hôn nhân, và nhiều cái tội về những tư tưởng không trong sạch, mình phải biết tự chủ. Người Kitô hữu phải sống một đời sống trong sạch, xua đuổi những cái ước muốn về tính dục và những cám dỗ nó đến với mình, phải tìm cách để thay thế bằng một cái tư tưởng khác, bằng lời của Chúa, hoặc là đi làm một cái công việc khác, chứ không có ngồi nhưng không để rồi suy nghĩ và tìm cách để đi theo những cái tư tưởng tính dục nó gợi lên trong đầu của mình. Vì tư tưởng hướng dẫn hành động, và tránh tất cả những cái tội tính dục một mình, chẳng hạn như là thủ dâm, hoặc là những phim ảnh và những hình ảnh dâm ô, hoặc là những cái giải trí nó quá mô tả về tính dục, thì mình dứt khoát không có những cái sách báo phim ảnh ở trong nhà của mình, hoặc là không có đi theo những người bạn đi coi những cái phim ảnh xấu, hoặc là những cái nơi mà nó chỉ có gợi lên tính dục, như là quán bar chẳng hạn, hoặc là những cái nơi mà người ta ăn mặc không có đứng đắn đàng hoàng, là không có chỗ của mình trong đó được. Vì vậy mà chúng ta phải biết tất cả đều có cái giới hạn của nó. Dù người ta có chê mình là không có hợp thời đi nữa, nhưng mà lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ít gì. Những cái hào nhoáng của trần gian, những cái lời khen của trần gian cũng 50-70 năm rồi cũng bỏ đi thôi. Rồi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải suy xét cho kỹ. Để thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống, nó có rất là nhiều những cái cám dỗ, và nó làm cho cái xã hội ngày nay nó hư hỏng, và vấn đề luân lý nó xuống cấp một cách tột đỉnh. Bởi vì người ta đam mê về tính dục, những cái tội về tính dục nó làm cho người ta mang thai, rồi phá thai, rồi ngừa thai, nhân tạo đủ cách. Và cả 3 tỷ em bé bị phá thai là bởi vì cái tội sử dụng tính dục ngoài hôn nhân, đến với nhau chỉ để thỏa mãn về tính dục thôi, thì dĩ nhiên là có nhiều em bé không có thể chào đời được và đưa tới vấn đề phá thai. Rồi biết bao nhiêu những cái gia đình bị đổ vỡ là bởi vì ngoại tình, làm cho gia đình bị đổ vỡ, con cái nó phải đau khổ. Đó là những cái sự kiện mà chúng ta biết là bởi vì con người không có theo luật của Chúa. Và trong 8 mối phúc thật Matthew chương 5 đó, chúng ta thấy là Chúa nói rõ ràng là phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì nước trời là của họ. Trang 35 sách Tân Ước, chương 5 câu 8 Matthew. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Cho nên có tâm hồn trong sạch là lấy Chúa là nguồn hạnh phúc của mình, lấy tình yêu của Chúa là nguồn hạnh phúc của mình, chứ không phải lấy tính dục làm cái cùng đích của đời người hay là của hôn nhân, thì lúc đó chúng ta đã đặt sai mục đích rồi. Tất cả nó chỉ là phương tiện thôi, đừng có lấy phương tiện làm mục đích, thì lúc đó chúng ta sai. Chúng ta phải biết tất cả đều có cái giới hạn của nó. Rồi cái bài học thứ 39, giới răn thứ 7 và thứ 10, chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế chương 1 câu 27, cuốn Tân Ước thì không có, cuốn Cựu Ước, sách Sáng Thế là nằm trong Cựu Ước, cuốn đầu tiên, chương 1 câu 27.
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.
Thiên Chúa bảo mình phải sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và làm bá chủ tất cả mọi cái. Và như vậy, mọi người đều có một cái sở hữu nào đó. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú trên trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực, liền có như vậy. Chúa trao hết tất cả cái vũ trụ này, cỏ cây, đất đá, thú vật, mọi thứ để phục vụ cho sự sống con người. Cho nên mỗi người có quyền sở hữu một số nào đó, đất đai, nhà cửa, quần áo, những đồ dùng. Đó là những cái tối thiểu mà cái quyền con người có quyền được làm chủ, chứ không có thể nào nói là tất cả đều của chung hết. Dĩ nhiên là tất cả vũ trụ này là Chúa tạo dựng cho toàn thể nhân loại, cho nên tất cả là đại gia đình của Chúa. Vì vậy mà phải quan tâm tới nhau. Nếu có người đói ở trên thế giới này, thì tất cả nhân loại chúng ta đều có tội chung với nhau. Vì trong đại gia đình, giống như chúng ta có 10 anh em mà, để có một đứa em nó bị chết đói, thì đó là tội của chính anh em kia không quan tâm tới nó, không có tình thương với nó. Thì nhân loại chúng ta mỗi ngày có 33.000 người chết đói. Đó là cái tội chung của toàn thể nhân loại. Vì vậy mà biết bao nhiêu người kêu gọi để giúp cho những cái vùng kém phát triển có một chút văn minh và đời sống họ tương đối có những cái cần thiết, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Đó là cái tiêu chuẩn tối thiểu cho những ai làm người ở trên toàn cầu. Đó là tiêu chuẩn tối thiểu. Rồi những cái tiêu chuẩn cao hơn là ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà cái tiêu chuẩn tối thiểu là ăn no mặc ấm, là phải có cho tất cả mọi người. Vậy mà thế giới vẫn còn 33.000 người chết đói mỗi ngày, mỗi tháng là cả triệu người chết đói. Người ta không có quan tâm tới, trong khi đó 300.000 người bị COVID-19. Thì người ta làm rùm beng trên toàn thế giới, người ta quan tâm tới vậy, đụng tới mạng sống của mình, cho nên người ta quan tâm tới. Còn những người khác, trong đại gia đình của nhân loại, mà nghèo khó, thấp cổ, bé miệng, thì không ai quan tâm tới hết. Thì đó là cái tội chung của toàn thể nhân loại chúng ta ngày hôm nay. Cho nên điều răn thứ 7 là chúng ta phải tôn trọng cái tài sản của người khác. Là răn thứ 7 và thứ 10 đi chung. Răn thứ 7 là hành động, là không có được ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, lấy của cả người khác một cách bất công. Còn răn thứ 10 là ước muốn của cả người ta. Vì vậy mà các cái giới răn này đòi chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác. Người ta có một số tài sản nào đó thì chúng ta phải tôn trọng. Và nếu mà xã hội cho giết người tự do, rồi cho lấy trộm cắp tự do, thì cái xã hội đó tự động tiêu diệt. Không có luật nào, nước nào mà dám cho giết người tự do và ăn trộm cắp tự do hết. Thiên Chúa đã khắc ghi cái luật đó trong lương tâm của con người rồi. Do đó chúng ta biết là phải tôn trọng tài sản của người khác. Ăn cắp là lấy đi một cái gì đó, không thuộc về mình, và chủ nhân cũng không muốn cho mình ăn cắp. Vì vậy mà những cái tội thuộc về lấy cắp đây nè, cái thứ nhất là ăn cướp, tức là dùng cái sức mạnh, dùng dao, dùng vũ khí hay dùng sức mạnh để ăn cướp của người ta, để lấy của người ta, rồi hối lộ và nhận cái quà hối lộ cũng là một cái tội, tại vì làm những cái chuyện bất công để nhận thêm cái của hối lộ thì mới chịu ký giấy tờ cho người ta, thì cái đó là cái tội bất công, vì người nào làm việc cho đất nước, cho quốc gia thì họ ăn lương, phải trả lương công bằng cho họ đủ sống, để một khi họ ăn hối lộ là phải xử án họ vì họ phạm tới cái sự bất công, có cái lương của họ cố định, và quốc gia phải làm sao có một cái lương tương đối công bằng cho từng cái công việc của những người làm việc cho quốc gia, cảnh sát chẳng hạn. Chứ còn nếu không thì chúng ta không có một cái đời sống trật tự, rồi cứ ai hối lộ nhiều thì dùng đồng tiền để mà hối lộ, thì dĩ nhiên là họ đạt được mục tiêu của họ. 1 triệu người ta không ký, thì lên 10 triệu, 20 triệu thì người ta cũng ký. Là người ta ký vì họ có được một cái lợi nhuận là tiền bạc. Nhưng mà làm như vậy là tạo ra cái bất công trong xã hội. Những người nghèo, họ không được hưởng, họ không có tiền, cho nên họ bị đàn áp mà không có tiếng nói. Ra tòa án, những người nghèo là bị đàn áp, bị bất công mà không ai bên vực. Tại vì thế giới của chúng ta ngày nay, đầu tiên là tiền đầu. Cho nên cái cán cân công lý nó bị nghiêng chiều về tiền bạc rồi. Đó là cái tình trạng của xã hội mà sự giữ nó đang thống trị. Vì vậy mà cái tội hối lộ, nhận quà hối lộ cũng là cái tội gây ra cái bất công ở trong xã hội. Lừa đảo người ta để lấy. Chẳng hạn như mình mua cái đồng hồ, mình nói là làm ở Thụy Sĩ nhưng thật sự là làm ở Chợ Lớn Sài Gòn bán 10 đồng. Hoặc là 5 đồng, 5 đô chẳng hạn. Mà mình nói nó giả giống y chang đồng hồ Thụy Sĩ bán 1.000 đồng để mình lừa đảo. Thì cái lừa đảo đó là có tội. Bởi vì mình lấy tiền của người ta mà không có trao cho người ta cái đồ có giá trị tương đương với đồng tiền. Thì cái đó là một cái tội. Rồi mình xài điện thoại, điện nước, ga mà mình không có trả bill, không có đóng thuế, không có trả nợ cho nó đúng theo cái hợp đồng. Thì cái đó cũng là bất công. Mình xài điện, nước, ga, rồi điện thoại, rồi mình phải trả thuế, phải trả nợ cho nó hợp lý, mà mình không trả. Mình mượn tiền người ta, mình không trả, thì cũng là gây ra cái bất công. Rồi, trong đời sống gia đình, người vợ, người chồng đi làm về để đem tiền về lo cho gia đình, mà mình không có chịu đem tiền về lo gia đình, mình lo những cái chuyện ở trần gian, mình vui chơi ở ngoài, thì lúc đó là chúng ta thấy là có cái chuyện bất công. Cái tiền của mình làm ra, người chồng hay người vợ làm ra là để vào cái quỹ chung để lo gia đình, mà bây giờ không có mang về đi casino hết chẳng hạn, hoặc là đi hưởng thụ riêng cho cái ích kỷ của mình mà không có mang về cho gia đình, thì đó là những cái tội lỗi đức công bằng ngay trong gia đình của mình nữa. Làm thiệt hại tài sản của người khác mà không có chịu đền. Đi ngang mà đập kính xe người ta thì phải đền kính xe theo sự công bằng. Đi ngang làm một cái gì đó, bể đồ người ta, theo sự công bằng mình phải đền. Rồi đi làm mà hoang phí vật liệu hoặc là thời gian làm việc, kiếm cách đi chơi nhưng mà cứ 1 giờ 20 đồng mình cứ cà thẻ để mình lấy 20 đồng mà mình không làm gì hết. 8 tiếng lấy 160 đồng, rồi mình đi tìm cách để mình trốn, mình đi chơi, mà mình không có thực tế là làm cho nó đúng công việc, thì cái đó cũng là gây cái bất công của mình đối với người chủ. Vì vậy mà phải có sự công bằng, đúng cái hợp đồng, đúng giờ, và mỗi giờ có bao nhiêu tiền, thì hai bên phải đúng hợp đồng. Hoặc là những người không có trả lương xứng đáng, lạm dụng người ta mà trả lương không xứng đáng cũng không được. Giữa hai bên đã hợp đồng với nhau thì phải làm cho đúng. Cho nên vấn đề đặt ra cho vấn đề ăn cắp chẳng hạn. Ăn cắp bao nhiêu là tội trọng? Ăn cắp 5 sen có phải là tội trọng không? Ăn cắp 1.000 đô có phải là tội trọng? Những cái đồ nhỏ nó không có đáng giá gì đó, thì nó là tội nhẹ. Lấy một cây viết chì, hoặc là một vài cái đồ nó lắc nhắc thôi, nó chẳng là gì hết, thì nó là tội nhẹ. Nhưng mà khi lấy lên trị giá một ngày công của người ta, ví dụ ngày công ở Mỹ, cái mức lương người ta ấn định là 10 đồng giờ, mà 8 tiếng là 80 đồng, mà lấy 80 đồng của người ta là người ta mất đi cái ngày công của ngày đó để người ta sống, thì đó là trọng tội. Cho nên các nhà luân lý đặt một cái luật tối thiểu là mức lương của người đó mà mình lấy thì một ngày đó, để người ta sống, thì đó là trọng tội. Cái bà già ăn xin, bà xin được có nửa đô la một ngày thôi, mình lấy nửa đô la của bà ta đó là trọng tội. Tại vì nửa đô la đó bà mua một ký gạo để bà sống ngày hôm đó, mà mình lấy mất nửa đô la của bà, thì lúc đó là mình làm cho bà bị chết đói ngày đó rồi. Thì đó là một trọng tội. Cho nên mình phải biết là cái luật luân lý là cái tối thiểu cỡ nào để có cái tiêu chuẩn mình đặt ra thôi. Mà thực tế ăn cắp dĩ nhiên là nó sẽ đưa lần tới từ cái nhỏ tới cái lớn và làm cho cái xã hội không có tin nhau. Để cái gì mất cái đó, để đôi dép mất đôi dép, để cái nhẫn mới để xuống, cởi cái đồng hồ ra rửa tay mới để xong mất liền. Thì như vậy làm sao tin nhau được, mà không tin nhau thì không có tình yêu lẫn nhau và cứ nghi ngờ lẫn nhau thôi, thì đời sống dĩ nhiên là nó rất là buồn và nghi ngờ lẫn nhau, cái bầu không khí nó không có vui. Cũng giống như ở Việt Nam mà hai ba gia đình ở với nhau rồi cứ ngày nào cũng nói là mất cái này mất cái kia thì làm sao có thể ở chung được, bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải biết là dù những cái tội nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó trở nên lớn là đưa chúng ta tới cái chỗ là làm mất niềm tin lẫn nhau, và từ mất niềm tin đưa tới không có tình yêu với nhau. Có bao giờ được phép giữ của ăn cắp không? Mình phải trả lại của ăn cắp cho khổ chủ của nó, hoặc là theo cái giá trị tương đương. Nếu mà không có thể tìm được khổ chủ đó, thì lúc đó chúng ta mới làm việc từ thiện thôi. Làm việc từ thiện là làm dùm cho cái người chủ nhân đó, chứ không phải cho mình đâu. Vì vậy mà chúng ta đừng bao giờ thà chịu lỗ, chứ không có làm bất cứ cái gì bất công. Rồi qua bên kia thế giới mình cũng phải đền thôi. Không phải là mình không đền đâu. Ở đời này mình không đền, thì đời sau mình cũng đền. Vì lên thiên đàng là phải hoàn hảo, có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Còn khi chúng ta còn ích kỷ, còn tham lam, thì không có chỗ trên thiên đàng. Vì vậy mà chúng ta phải tập để thà chúng ta chịu thiệt thòi, còn hơn là gây bất công cho người khác về vấn đề tài sản hoặc là vấn đề quyền lợi của người ta. Có như vậy thì đời sống của chúng ta đến là để phục vụ, chứ không phải để đấu tranh, để hơn thua nhau những cái chuyện tầm thường ở trần gian này. Nếu mà không tìm ra người chủ của nó, thì lúc đó chúng ta mới làm việc từ thiện. Chứ còn không, thì chúng ta không có phải là cứ ăn cắp xong đi làm việc từ thiện. Thì cái điều đó là một cái lạm dụng. Phải tìm ra chủ của nó. Có thể là vì chiến tranh, bây giờ không tìm được nữa. Hoặc là họ chết mất rồi, hoặc là mỗi người mỗi nơi không có cách nào tìm ra được nữa, thì lúc đó mình mới làm việc bác ái thôi. Chứ còn cái nguyên tắc là phải trả lại cho khổ chủ của nó. Còn khi bạn làm thiệt hại cái tài sản người khác, thì phải đền cái giá trị tương đương, và cái tài sản đó tùy theo nó lớn hay nó nhỏ. Chẳng hạn như làm bể một cái phone của người ta 1.000 đô chẳng hạn, nó thuộc cái số tiền lớn rồi, nó là trọng tội rồi, thì mình làm bể thì mình phải đền. Còn có những cái mình làm thiệt hại người ta rồi cái đó nó sinh lợi ra, chẳng hạn như mình ăn cắp con bò người ta mà giờ con bò nó sinh ra mấy đứa con rồi, thêm mấy con nghé rồi, thì mình phải trả lại cả những cái mà nó sinh ra đó nữa, chứ không phải chỉ trả lại con bò không đâu. Con bò nó sinh ra 2-3 đứa con, mình phải trả hết cho khổ chủ của nó, tại từ đó nó sinh lời ra. Trường hợp đồ mình lượm được thì phải tìm chủ của nó để trả lại, và nếu mình phải đăng báo thì mình có thể trừ cái tiền đăng báo đó. Vì có những cái món tiền lớn, như hồi trước ở Oklahoma cũng có một cái trường hợp mà ai đó bị rớt cái số tiền rất là lớn, khoảng 200 ngàn. Rồi một cái trường hợp ở bên Cali cũng vậy. Một người mễ cũng lượm được 200 mấy chục ngàn. Cái người này mang đi để deposit tiền, mà không biết làm sao trên đường đi nó bị rớt. Và cái người mễ lượm được. Cái người kia bị mất cái số tiền đó, có thể bị đuổi việc. Và anh ta cũng khó mà trả được. Phải bao nhiêu năm trời may ra mới trả được cho công ty. Cho nên, có thể anh bị đuổi việc nữa. Vì vậy mà anh đã đăng báo, anh đã nói anh mất cái số tiền ở trên khoảng đường đó. Và cái người mễ họ lượm được đó, họ đã đọc được cái tin tức và cuối cùng đã sẵn sàng gọi điện thoại cho người kia tới để nhận. Cho nên chúng ta biết những cái mình lượm mà không phải của mình, thì mình phải trả lại cho người ta. Ở đại hàng, ở Nhật, những người dân của họ đó, họ lượm được đồ là họ giao lại cho cảnh sát. Cho nên mình đi du lịch bên đó, mình rớt giấy tờ hay là bể quên cái gì đó, cứ tới báo cho cảnh sát, cho số điện thoại. Thế nào có người lượm được và họ sẽ gọi mình, chứ không có sợ mất. Cái đất nước của họ, họ có một cái nền giáo dục tôn trọng của cả người khác. Nó rất là quý, và làm cho người du khách không có bận tâm về vấn đề ăn cướp, ăn trộm hay là bị mất cắp. Cho nên cái đó là một cái rất là giá trị của một cái dân tộc mà biết tự trọng. Không có để vấn đề người khác nghi ngờ là mình ăn trộm, ăn cắp, mà họ bảo đảm là không có bị mất cái gì hết. Dù có bỏ quên chỗ nào đó, thì cũng không có mất đâu. Rồi vấn đề cờ bạc, vấn đề casino cờ bạc. Có nhiều người nói rằng cờ bạc, tôi dùng tiền của tôi đi chơi casino, sao lại có tội? Chúng ta biết, bổn phận khi có gia đình là mình phải dùng tiền bạc để lo cho gia đình của mình. Nếu mình làm tiền ra xong mình đi casino hết, thì tiền đâu trả tiền nhà, tiền xe, tiền ăn uống, tiền học hành con cái. Rồi một bên cờ bạc, còn một bên kia thì cứ cắm đầu làm để mà lo gia đình. Thì rõ ràng là bất công ở trong xã hội nó đang xảy ra. Đó là một cái sự thật. Cái tội nó nằm ở chỗ đó, là vì vấn đề casino của mình làm cho cái gia đình nó bị khủng hoảng. Rồi trong vấn đề mà cờ bạc, mà mình lừa đảo để mình thắng, thì thêm một cái tội khác nữa. Cho nên, có những người nói rằng đi casino không có tội, nhưng mà nếu mà người ta vui chơi một chút xíu là 20-30 đồng thôi, nhưng mà có nhiều người không có dừng lại ở đó, mà không làm chủ được mình, cuối cùng đi hết tiền của. Rồi mình cũng có bổn phận mới làm việc bác ái từ thiện nữa, nhưng mà chúng ta lao vào tiền bạc để hưởng thụ quá nhiều như vậy, thì cái đó nó là một cái tội về đức công bằng đối với gia đình và vấn đề làm việc từ thiện nữa. Rồi cái bổn phận của người công dân là phải làm công việc tốt, đúng hợp đồng, không có hoang phí thời gian và vật liệu. Chẳng hạn như mình đóng cái bàn mà gỗ nào mượn đây mình cưa khúc khúc hết, rồi từng đoạn ngắn thì dĩ nhiên làm sao mà có thể sử dụng cho cái chuyện lớn hơn, thì dĩ nhiên là mình hoang phí vật liệu và thời gian, không làm sản phẩm tốt, thì cái công ty đó nó không bán được sản phẩm thì nó không có đủ tiền để trả lương cho mình, nó sập tiệm. Thì mình cũng có lỗi về đức công bằng và cũng phải tôn trọng về những cái nghiệp đoàn cho công nhân hoặc là bạn bè của mình đi vào nghiệp đoàn để bảo vệ cái quyền lợi của người làm công. Còn cái người mà làm chủ là phải trả lương xứng đáng và phải bảo vệ cho người làm công có sự an toàn hoàn toàn và có cái hợp đồng giữa bên chủ và bên thợ để có sự công bằng giữa hai bên. Rồi người ta có nghiệp đoàn thì người chủ cũng phải tôn trọng để cái nghiệp đoàn đứng về phía công nhân, bảo vệ cái quyền lợi cho công nhân đúng theo luật. Thì ở Mỹ thì luật lệ nó rõ ràng lắm. Còn những cái nơi mà xã hội nó nhiều cái bất công đó, nhiều khi người ta quỵt tiền của công nhân, nhiều khi người ta lừa đảo để không trả lương cho công nhân, nó nhiều cái lắm. Tất cả đều có tội hết, tại vì người ta làm để người ta sống từng ngày, thì phải làm sao trả lương cho họ đúng ngày, đúng giờ. Và ai làm việc thì phải làm cho nó xứng đáng, đúng công việc để giữa hai bên không có mắc lỗi với nhau. Đời sống của chúng ta ở trong xã hội và ngày nay cũng có nhiều cái mà chúng ta cũng không có được lấy, như là ăn cắp trên Internet. Có những cái mà người ta có cái bản quyền thì mình không được ăn cắp trên Internet, phải mua của họ, họ bán mình mua chứ không có ăn cắp. Vì vậy mà chúng ta biết là có những cái thì người ta cho free, tại vì cái version đó nó cũ rồi thì người ta cho free. Cũng giống như những cái version của cái máy in cho free, mục tiêu của họ là để bán mực chứ không phải bán máy, thì cái đó thì khác. Còn có những cái mà chương trình mới của họ mới ra đó, thì mình không có được ăn cắp, cái đó cũng là lỗi về đức công bằng, về bản quyền của người ta. Vì vậy chúng ta hãy tập để sống một cái đời sống nó xứng đáng là một người con của Chúa, biết tôn trọng cái sự công bằng trong gia đình, trong xã hội, và một cái đời sống thánh thiện, trong sạch, để có những cái gia đình bình an và hạnh phúc. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học về giới răn thứ 8, phải nói sự thật. Chúng ta cùng đọc kinh Sáng Danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm mến, thánh ân không bờ bên, Chúa thương ban xuống trên phận hèn. Những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn mãi. luôn ngọt ngào. Đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trao dâng ngàn muôn tâm tình trời vời. Nép trong cánh tay Ngài, con hạnh phúc ngây ngất không ngời. Ôi tình Chúa êm như cung ca tuyệt vời. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm bền, thành ân không bờ bên. Chúa thương ban xuống trên phần hèn. Những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Nồng nàn như suối mơ, lòng con dâng ngập bao ý thơ. Vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người, đem lòng mến tô thắm môi cười. Đem tình Chúa yêu thương thứ tha vào đời.
Màu áo đừng yêu thương vẫn